mời quý đạo hữu an tọa.
Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái đề tài của quý đạo hữu hôm qua là chúng ta chưa có đề cập vô thẳng, chỉ mới lúc đầu cái khách giờ. Mà hôm nay là dành riêng để nói về những cái ý kiến của quý đạo Phật tử muốn trao đổi. Thì chúng ta hôm nay tiếp tục cái câu hỏi đề nghị của quý đạo hữu là nói về vấn đề tịnh niệm. Hôm qua chúng tôi có thưa quý đạo hữu là nếu mà quý vị mà mới hoặc là đó giờ thì cũng đã có sinh hoạt đến đạo, chưa có việc để mình có thể thực tập tịnh niệm. Thì như hôm qua chúng tôi nói là cái cách tụng niệm thì nó có hai cách là phù và trầm á. Nếu mà hôm qua mình nhớ cái nghĩa đó, phù có nghĩa là tụng ra tiếng, tụng lớn giống như mình tụng mỗi lần ở trên chính điện hoặc là dưới quá đường, tụng cho không những là mình nghe mà cho tất cả mọi người đều nghe, tụng ra tiếng đó gọi là theo cái cách thức tụng là phù cũng như nổi ra đó, nổi là rồi trầm đó là một cái, nó có hai cách là niệm là mình niệm thầm, niệm có ra tiếng nhưng mà nhỏ, chỉ có mình nghe thôi. Rồi cách thứ hai là trì có nghe mà gọi là trong lòng, giống như là mặc niệm, niệm mà không ra tiếng, rồi giống niệm bằng cái tâm thức của mình đó, mình không có đọc ra tiếng nhưng mà mình nhớ. Đó là cái đó là hai cách, điều cái đó tùy theo phương tiện, tùy theo cái hoàn cảnh. Thí dụ như quý đạo hữu thấy rằng là khi nào mình tụng là khi mình tụng ở trên đại chúng chung như nè mọi người, hay là có khi là mình tụng một mình cũng có thể mình tụng được nữa. Còn khi mình niệm trì đó là lúc đó mình muốn để cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh. Tại vì tụng có nhiều khi đó thì nó chỉ là phát ra tiếng, nhưng mà có nhiều khi nó làm cho mình có thể nhiều khi cũng chưa có tập trung được. Nhưng mà cái trường hợp tụng là trường hợp để hướng dẫn chúng hay là tụng với hòa mọi người. Đó là cái cách khi mình công phu hay tu tập với cách đại chúng là thường. Còn khi mình trì hay niệm á, là khi một mình thường. Rồi còn cái đó là cái cách mình tụng kinh. Rồi nếu mà quý đạo hữu ở nhà, nếu mà có lập được cái chánh điện rồi muốn thực tập tụng niệm đó, hay là có thể rằng là mình chia những cái thời công phu tùy theo mình thôi, chứ không phải nhất thiết là mình phải làm theo giống như chùa. Nếu làm như chùa theo chùa thì sợ mình không có thời gian. Rồi cái cách thức tụng niệm là mình biết rồi, phù hay trầm. Nhưng mà cái cách thức mà tỷ quý đạo hữu muốn có là dùng pháp khí thì cái đó là cần nên liên lạc với các chùa, quý thầy thỉnh chuông mỏ theo cái ước nguyện của mình. Rồi xong rồi nếu mà muốn tập cho mình cách đánh đó, đánh chuông mỏ đó, tôi nhớ là mấy khóa học của những năm trước kia đó được quý ngài cũng có sắp vô cái giờ. Quý thầy mà đảm trách về vấn đề nghi lễ đó cũng có một vài cái giờ để hướng dẫn, mà nhưng năm nay sao không thấy, không nghe. Để coi tới những ngày sau có quý thầy có đề nghị không, có cái giờ tập nghi lễ để hướng dẫn cho quý Phật tử cách khai chuông mỏ. Mà cách khai chuông mỏ đó là cách khai chuông mỏ căn bản thôi, chứ còn như mà nếu mà sau này là khi mà cái quý Phật tử mà đã quen dần cái cách khai chuông mỏ bình thường đó rồi muốn học thêm nữa thì có những cái cách khai chuông mỏ có những cách là chi tiết hơn. Giống như buổi sáng khai chuông mỏ bình thường đó, trong đây có một số quý Phật tử chắc biết hả, chắc có cái vị nào đã sử dụng chuông mỏ chưa, có không, chắc cũng có phải không. Đó, cái đó là cách, đó là vào 3 ra 4, rồi khoảng giữa nó có là gọi là hàm tiếp tam thanh, coi như chuông mỏ ba cặp gọi là hàm tiếp tam thanh. Rồi vào ba có nghĩa là gọi là cái chữ gọi là nhập tam xuất tứ. Tam là gì? Tam là ba, mà gọi biểu tượng cho cái gì biết không? Tam trong Phật giáo mình nói là gọi là pháp số, tam bảo, tam thừa, rồi cái gì mà có thuộc về tam á, tam quy. Tại vì quý Phật tử đây trong Phật giáo gọi là pháp số, có nghĩa là số 1, số 2, số 3, số 4 cho đến mấy chục á, rồi đều gọi có cái từ ngữ trong Phật giáo hết. Một là gồm có gì, ví dụ đơn cử, ví dụ cho quý Phật tử dễ nhớ, xong là mình biết đó là pháp số. Cái gì mà thuộc loại nó số là gọi là pháp số, số của về pháp, có nghĩa ví dụ như một nhất thừa, nhất thừa đó gì nữa không, nhất thừa mình nói nhất á, nhất nhất thừa rồi có cái chỗ gọi là nhất nguyên nữa, đó là cũng như nhất thừa là nó Phật thừa. Rồi hai là nhị thừa, rồi nhị căn, vân vân. Ba cũng nhiều lắm, mình không nhớ được cái chi tiết, mình phải hiểu là ba giờ. Bốn tứ diệu đế, tứ chánh cần, tứ như y túc, tứ là nhiều lắm á. Không, cái này nói cho quý Phật tử thôi chứ đừng có ghi. Không có sợ, đừng thầy không có hỏi đâu. Rồi cũng như nói vậy cho quý Phật tử biết đó là thuộc pháp số. Rồi bây giờ tới số 5. Đó, ngũ căn, ngũ lực, ngũ thừa Phật giáo, rồi đủ cái chữ ngũ quẩn như hôm qua mình nói đó. Rồi 6. Lục độ. Lục độ chứ không phải lục đục nha, lục độ. Lục độ ba la mật của Bồ Tát. Rồi gì nữa? Lục căn, lục thức. Đó, đủ hết trơn á. Rồi lục trần là 18 pháp bất cộng á, là 3 6 18. Đó, rồi tới 7 như hôm qua chúng tôi nói thất giác chi, thất chúng, một chúng là quý Phật tử nằm trong đó đó, tỳ kheo ni, sa di ni, thức sa mana, thiện nam tín nữ và tất cả bồ di đó là 7. Rồi 8 bát chánh đạo, 9 là củ phẩm liên hoa. Đó, cái gì miễn số là đều có hết trơn đó. Và 10 thập lực, thập thiện, thập ngục, diêm dương đó, 10 người cảnh địa ngục đó, 11 chà 11 thế không nhớ đâu. 11 là thập nhất diện, là cái tượng của ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn có 13 cái đầu á, thập nhất diện có 11 cái khuôn mặt, 12 thập nhân duyên, 13 thì không có, không thấy, chưa, cũng có, nó nằm ở trong cái về di thức học nó nhiều lắm. Đó là ý nói quý Phật tử đó thuộc về pháp số. Rồi cái vấn đề chung mỏ, trở lại chung mỏ là nhập tam, có nghĩa là vào là tam thừa hoặc tam bảo. Cách đó là để cho mình có ý nghĩa để mình nhớ. Có ý nghĩa là khi vào là ba, nhập tam người xuất tứ, có nghĩa là ra bốn. Bốn là tứ diệu đế hay là tứ chánh cần, mà nhưng mà cái đó tùy theo. Người ta hàm tiếp tam thanh, cái khoảng giữa đó là chuông mỏ, ba cặp. Là có, nó có hòa nhập giữa cái chuông với mỏ là gọi là hàm tiếp tam thanh có hợp rồi. Cái đó là cách khai chuông mỏ đơn giản, bình thường, căn bản. Rồi còn như quý Phật tử thấy rằng là nếu vào chi tiết thêm nữa đó, có nhiều giờ cái vấn nghi lễ đó rất là chi tiết lắm. Nhưng mà đại khái là quý Phật tử chỉ cần sử dụng cái căn bản trước thôi. Rồi sau này nếu mà đánh quen cái đó rồi, sau này học theo cái cách mà khai chuông mỏ của công phu sáng và công phu chiều. Công phu như buổi sáng nè, quý Phật tử thấy đâu, mới vô vừa tụng kinh chờ mà thấy quý thầy đánh tùm lum hết trơn. Chuông mỏ gì rồi khánh rồi cái bản rồi bố trí gì cũng không biết chỗ nào. Nhưng mà thật sự cái đó là quý thầy hòa âm vô cái những cái bản với cái khánh với cái linh. Chứ thật sự ra trong đó đó có cái nghi thức là đánh cái mỏ với cái chuông giống như mình thôi. Giống như là căn bản là vô điều tam, dứt tứ rồi cái khoảng giữa đó chuông mỏ. Nhưng mà chỗ đó đó là có đánh lôi thất. Trước khi mà đánh 3 tiếng chuông mỏ xong cái lần thứ chót đó, lần thứ cái lần nhập đôi của chuông mỏ chót á là đánh bắt đầu thức lên đánh 3 tiếng, đánh 7 tiếng nhỏ rồi đánh cái đánh hồi. Cốc lớn là nó lớn mà nó chậm. Bắt đầu nhỏ dần thì nó nhanh. 3 hồi như vậy rồi có bắt đầu dứt tứ, thêm cái phần đó thôi. Đó thì cái đó là sau đó là quý Phật tử học thêm. Chứ còn như bây giờ căn bản nhớ là cái vô tam ra tứ, phần giữa là ba đôi, là hàm tiếp tam thanh là ba đôi đó, chuông mỏ đó về. Rồi nói cái đó là nói về cái ý nghĩa như vậy, nhưng mà quý Phật tử muốn đó thì mình về thực tập hoặc là nhờ quý thầy trực tiếp chỉ hướng dẫn mình để coi trong đây khóa học những giờ sau có cái giờ đó rồi quý Phật tử tham dự, rồi có về mình tập mình đánh ở nhà. Đúng ra thì khi một mình hôm qua chúng tôi nói rằng là chuông mỏ các tổ á, chế ra là để hướng dẫn chúng cho nó có nhịp nhàng, cũng như là không có người đọc trước đọc sau. Đó là một cái gọi là cái nghi lễ. cũng giống như một cái dàn nhạc vậy đó, phải có một cái người nhạc trưởng rồi mới hướng dẫn người ta theo. Còn nếu mà không có đó thì có đọc trước đọc sau, như hôm qua quý tử đó tôi nói rằng là lúc mà đọc cái bài hồi hướng có 4 câu thôi, nếu mà đọc thêm vài câu nữa là thế nào cũng lộn xộn à, tại vì cái đó mình quen rồi, quyện đem công đức này thì đó mình nhớ, nhưng mà đọc cái gì hơi khác là chứ là thế nào cũng có người đọc trước đọc sau à. Thành ra cái chuông mỏ mục đích là các ngài chế là để hướng dẫn cho chúng, cho nên cái nghi thức mà quý Phật tử cái ý nghĩa đó, chủ lễ trong một cái người mà hướng dẫn là nhạc trưởng đó là có 3 vị. Vị chính giữa là gọi là gì biết không? Chủ lễ là hướng dẫn, là sướng hoặc là vô quyện hương á. Rồi cái vị mà thủ chuông, còn một vị thủ mỏ, thì mình nói một cách từ đơn giản là thủ chuông, thủ mỏ, đánh chuông, đánh mỏ. Nhưng mà trong Phật giáo có cái nghĩa, bên người đánh chuông gọi là di na. Cái vị chính giữa là chủ lễ rồi, cái vị đánh chuông là di na, có nghĩa là báo bất cứ là để ngắt khoảng là chỗ nào ngừng, chỗ nào tiếp tục là cái vị đó đánh. Nhưng mà cái vị đó là phải coi cái vị chủ lễ, chứ không phải muốn đánh thầu đánh, đánh tùm lum hết trơn rồi rốt cuộc ông chủ lễ ông điền đường rồi chuông đi mạng ngã. Rồi cái mỏ đó, cái mỏ mới cái, coi gì chứ cái mỏ quan trọng lắm. Cho nên vì chỗ đó cái bên người đánh mỏ gọi là diệt chúng. Diệt là cũng như diệt binh, là cái cũng như là khi mà mình điều hành một cái đội quân hay là một đội hình rồi đi á, đi cho nó ngay thẳng hàng thẳng lối, tại mỏ mà, tại vì đánh vậy để cho chúng theo cái tiếng mỏ là rồi diệt. Cũng cái chữ diệt đó là để diệt binh, diệt cho hàng ngũ cho ngay ngắn, mà diệt, chữ diệt đây cũng rõ có nghĩa là làm vui cho đại chúng. Là sao quý tử thế, nếu mà cái gì đó lên mà đánh mỏ làm sao chúng đọc từ đầu tới cuối mà thấy tự nhiên sao mà thấy tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, mà nó không có bị một cái gì xáo động. Cũng như quý Phật tử thấy cũng có nhiều vị đánh mỏ lên chúng đọc sao mà thấy nó im vậy, thì cái đó là làm cho chúng vui vẻ. Chứ lên á, người ta đọc chậm cái đánh mỏ thì nhanh, rồi người ta đọc nhanh thì đánh mỏ chậm, làm cái người không biết làm sao hết trơn, cái đó làm cái phiền lắm, phiền não. Rồi cái đó thì tất nhiên cái người chúng, cái đó không phải là diệt chúng, mà không làm cho chúng vui mà làm cho chúng buồn. Thành ra vì chỗ đó đánh mỏ quan trọng lắm. Tuy rằng là mỏ thì theo di na, cái gì đánh chuông với cái gì chủ lễ, nhưng mà mỏ là điều khiển cả chúng. Rồi cái đó là để ý nghĩa quý Phật tử đó. Rồi còn như bây giờ ở nhà đó thì có một mình à, vừa là chủ lễ luôn, vừa là diệt di na đánh chuông luôn, mà vừa là diệt chúng luôn, có một mình à. Đó, cái đó, nhưng mà nói như vậy để cho quý Phật tử biết cái ý nghĩa để trong cái pháp khí á, sử dụng như vậy đó là cái công dụng như thế nào. Đó rồi, cái đó là cái cách thức đánh chuông mỏ. Còn như bây giờ khi quý Phật tử đó tụng kinh á, thì tùy theo cái vọng của mình, cái giọng của mình á, cái giọng có thể người giọng cao, người giọng thấp, người giọng kia, người giọng thổ, kiểu vậy đó. Nhưng mà nếu mà quý Phật tử muốn có đọc mà có thể là mình muốn nương vào một cái gì cho nó có đúng theo cái giọng trong cái thiền á, thì có thể là quý Phật tử có nhiều vị quý thầy, quý cô, ni sư cô á, thì cũng có thâu cái băng á, tụng kinh đó, thì có thể mình thích cái giọng của vị nào, cái mình tập theo vị đó, để cho rồi cái mình quen dần để cho mình vô mình hòa chúng. Còn như có nhiều khi mình không nương đó, có nhiều cái giọng mình vô một cái, quen chúng người ta lắm im vô cái tự nhiên giọng mình đọc lên cái là phá dần, là nó chọt, nó chổi lại. Thành ra cái gì cũng vậy, là phải do mình tập thôi, mọi người cái giọng khác nhau. Nhưng mà nếu mà trường hợp mình vô mà lần đầu tiên mình chưa tụng đó, mình tụng chậm, mình tụng nhỏ nhỏ thì có thể mình nương theo từ từ. Chứ nhiều cái tôi thấy có nhiều vị đó lần đầu tiên hoặc là mới hay là chưa quen đó, mà nhưng cái giọng lớn quá, thành ra vô cái rồi đọc giống như là mình muốn đọc sao mình đọc à, thành ra rốt cuộc trong chúng đọc không được. Thành ra mình cũng phải cẩn thận khéo cái chỗ đó. Rồi cái đó là bằng chuông mỏ. Rồi còn có quý đạo hữu nói rằng là ở nơi ở nhà tư gia đó, thì khi mình tụng kinh nào cho nó khế hợp, thật sự ra đó kinh nào cũng đều khế hợp hết, nhưng mà chỉ có cái sợ rằng là hoàn cảnh của quý Phật tử thì không có thời gian nhiều. Thành ra nếu mà trường hợp bây giờ mình tụng những cái bộ kinh lớn rồi sợ không có thời gian. Có thể là có nhiều người nói ở nhà không biết, thưa thầy, ở nhà tụi con thì có tụng kinh Lăng Nghiêm được không? Tại vì nghe nói kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm đó chỉ có chùa hay là các từ viện tỉnh thất mới tụng thôi, ở nhà thì không biết tụng như vậy có nên không. Nó nói được hết trơn á, đâu có Phật đâu có cấm, các ngài ở trong cũng các tổ cũng nói là cái nghi thức đâu có dành riêng cho quý thầy hay quý chùa, quý từ viện đâu có. Nhưng mà chỉ sợ là mình không có thời gian. Với hơn nữa cái chú Lăng Nghiêm đó khó tụng. Đó, thành ra gì chỗ đó sợ nhiều khi mình tụng ấy, có nhiều Phật tử họ tụng ấy, lần đầu tiên tụng vô mà sau nó cứ chéo cái miệng khó tụng qua, rốt cuộc cái thấy khó quá, cái tự nhiên cái sợ quan niệm. Cộng thêm nữa nó là Lăng Nghiêm đó khảo nghiệp, chuyển nghiệp rồi khảo đủ thứ chờ mình tụng vô cái rồi sợ quá, rồi sợ rồi mình không đủ sức để mình chịu đựng cái duyên của mình hoặc là cái nghiệp của mình nó đổ dồn lại nữa, cái sợ. Rồi hoặc là có nhiều vậy đó, họ nói rằng nghe nói có tụng kinh Kim Cang cái gia đình kia sao mà nó lộn xộn đủ thứ hết trơn, hoặc là xảy ra đủ thứ chuyện, cái sợ. Cái đó thật sự ra nó có một cái di truyền, hoặc là theo cái người trước kia nó có những cái chuyện ngẫu nhiên nó xảy ra như vậy, hoặc giả là thật sự ra đó có người họ dùng cái từ đúng nhưng mà họ quan niệm sai. Họ nói rằng tụng kinh hay mình tu tập nhiều quá rồi bị khảo nghiệp. Nhưng mà cái chữ khảo nghiệp là đúng. Khảo nghiệp có nghĩa là làm cho cái nghiệp nó dồn lại, nó thử thách mình. Thì nói đúng. Nhưng mà họ nghĩ khác. Họ nghĩ theo cái khác. Họ nói khảo nghiệp. Nhưng mà cái khảo nghiệp họ nghĩ rằng là cái đó cái chuyện đó không tốt. Hồi đó tại sao chưa tụng kinh, chưa có tu tập gì. Thì gia đình hay hoàn cảnh im xuôi, thường bùm xuôi gió, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khi tu tập càng tụng niệm sao mà tự nhiên trong gia đình chuyện xã hội gì lộn xộn, rồi có nhiều cái chuyện bất chắc nó xảy ra tính mình, cái họ sợ quá, cái họ nói tại vì chắc là mình tụng kinh hay là mình tu tập nhiều quá cho nên bây giờ khảo nghiệp, nghiệp nó khảo. Mà đúng, cái chữ nghiệp khảo là đúng, nhưng mà họ quan điểm là sai. Tại vì khi mình tụng kinh như vậy đó, nghiệp nó dồn lại thì là mình trả được hết cho mau thì cái đó tốt hơn chứ. Thí dụ như quý Phật tử thấy là mình mượn nợ của người ta, thay vì bây giờ đó mỗi một tháng mình quy định là mình trả thí dụ như là một số nào đó trong khả năng của mình, giả sử một tháng mình trả 500, rồi bây giờ đó mình thấy rằng trả 500 thì mình phải kéo dài có thể là thí dụ 5-10 năm, nhưng bây giờ mình muốn giải quyết cái nợ cho nó nhanh gọn trong thời gian ngắn để mau để khỏi lo nữa, thì mình có thể mình trả 1.000 đồng. 1.000 đồng thì tất nhiên nó hoài cái khả năng của mình, nhưng mà mình chịu khó thôi mình nhịn ăn thêm chút nữa để đủ 1.000 đồng, thì cái thời gian nó phải rút lại. Thì bây giờ mình tu cũng giống hệt vậy đó, mình chưa tu á thì cái nghiệp nó đến từ từ như vậy đó, cái nghiệp duyên của mình nó đến từ từ bình thường. Cho nên có nhiều người họ quan niệm có một cách lệch lạc, hơi chưa có một cái chín chắn đó, cho nên khi đụng vô cái trường hợp đó cái họ sợ cái họ bỏ cuộc, họ nói thôi rồi không tụng kinh nữa, thôi bây giờ ít đi chùa. Tại sao hồi trước kia chưa đi chùa tôi đâu có bị chuyện gì khó khăn dồn lại đâu, mà sao bây giờ phát tâm đi chùa đáng lẽ cứ nghĩ rằng là được tốt, rồi mà sao bây giờ đủ thứ chuyện. Quý Phật tử có đọc hay là có xem cái đó, hình như họ cũng có dựng kịch nữa, nhưng mà đó là câu chuyện của ông, hoặc là cái có cái câu chuyện đó được đọc thâu cho băng á, hình như Hồng Đào á, Đào đọc cái bài đó đó. À, trưởng lão kén rễ, có trong Quý Phật tử nào có đọc cái đó không, có nghe không? Đó, ông đó ông có cái vợ có con này kia đầy đủ, lúc đó ông chưa biết đạo, chưa biết Phật pháp gì hết, rồi gia đình cũng giàu có đầy đủ, con cái vợ chồng gì cũng là trên thượng dưới hòa này kia. Nhưng mà có một thời gian nhân duyên ông đến với đạo, có một người bạn hướng dẫn ông đến, rồi cái đến chùa rồi quý thầy cũng khuyến khích, rồi cái ông khuyến khích ông thỉnh chư Phật chư Bồ Tát về để thờ, để làm biểu tượng cho tâm linh, điểm dựa tinh thần. Thì ông mới phát tâm, ông thỉnh cái tượng Quan Âm về ông thờ. Ông thờ làm sao? Rồi bắt đầu từ đó về sau, khoảng chừng một thời gian ngắn sau đó, mấy đứa con đó, nó tự nhiên nó thay đổi tính tình, nó đi, nó phá làng, phá xóm, phá của gì tùm lum hết. Rồi sau đó vợ rồi cũng như thay đổi tính tình, rồi cái tự nhiên cái đùng cái bà vợ bà chết. Trong một chỉ có một năm đó mới vợ chết. Ông buồn quá, ông lên ông cứ than thở với thầy là cái người thân của mình hôm nay vậy đó. Rồi thầy cũng khuyên, sợ ông nản chí. Rồi cái khuyên ông về, ông gắng cố gắng ông tu tập ông lại ngày Quan Âm nhiều hơn nữa đi. Không sao đâu, cái đó chẳng qua là nhiều khi cái duyên nghiệp nó tới lúc đó. Cái ông về, ông nghe vậy cũng giải buồn, cũng như được an ủi, thầy an ủi. Ông giải được cái một phần nào cái sự buồn khổ ông. Ông về ông cũng gắng cố gắng chí tâm niệm ngày Quan Âm, rồi là lễ ngày Quan Âm hàng ngày. rồi cũng tụng niệm theo sự mà hướng dẫn của quý thầy, cũng tập với muốn làm trở thành một người Phật tử mà. Rồi cái từng từ cái đấy tới mấy đứa con ổng tiếp tục ra đi tiếp. Đứa mà nó quậy nó cũng ra đi, đi cho đến nỗi mấy năm sau cái mỗi lần đi về là ổng lên thầy buồn quá đâu biết chỗ nào, lên thầy rồi thầy cũng giảng. Không nản chí, cái mỗi lần như vậy rồi cái sự buồn nó tăng trưởng thêm nhiều, nhưng mà thầy đã giải an ủi ổng thì ổng đỡ được chút đó rồi ổng về ổng tiếp tục. Nhưng mà ổng cũng như là trong lúc mà ổng thành tâm đối với các ngài, các vị Bồ Tát, nhưng mà trong lòng ổng cũng chưa có giải được hết cái nỗi buồn đó. Tiếp tục những năm sau đó, những đứa con cũng ra đi hết. Cuối cùng còn có cô gái, cô đó cô Út á. Cô Út đó là có hiếu lắm. Nhưng mà rồi ổng, lúc đó đó, ổng là bị mấy người con trai đi hết rồi, vợ cũng đi hết rồi. Rồi bây giờ lên cái ông đem cái tượng Phật, tượng Quan ngài Quan Âm đi lên. Bây giờ thầy có dạy thích thầy khuyên gì ổng cũng không nghe, buồn quá rồi. Ông nói tại sao mình đến với Phật pháp mà mình không thấy cái lợi ích trước mắt, mà tại sao mình thành tâm đối với các ngài có một sự tha thiết như vậy, với hơn nữa ông cũng cố gắng tu tập nữa, mà tại sao mà không thấy cái điều tốt đẹp phước báo tăng mà cái này còn giảm nữa. Thôi bây giờ thầy có nói làm sao, thôi bây giờ thôi thầy ơi, con chịu đừng hết nổi rồi, chắc này nghĩ rằng là không có sự linh tướng gì hết rồi, nếu mà bây giờ tiếp tục nữa không biết còn có sự những cái sự việc gì xảy ra nữa, thôi xin trả tượng Quan Âm lại cho chùa. Rồi thầy bây giờ thầy cũng đành chịu thôi. Thì khi mà ông về thì ông buồn, trong lúc cũng buồn quá thì ông nằm ông ngủ, ông mới trong cái vía của ông đó, ông mới thấy có một ông tiên đầu tóc bạc phơ đi xuống dắt ông đi. Dắt đi đâu biết, đến chỗ nào, một cái cảnh giới nào. Hồi trước đến giờ ông chưa bao giờ ông đi đến đó lần nào hết trơn. Mà thiệt, chỗ đó là cái chỗ có thể là trong thế gian mà ông chưa bao giờ chứng thấy, biết được cái cảnh nào mà có giống như cảnh thầy. Rồi té ra là ông tiên đó, cái ông đầu tóc bạc phơ đó, ông già, ông dắt đi, cái dắt ông tới những người thân ông á, gặp vợ trước, gặp con sau, hết đứa này đứa kia, cũng lợi rồi ông mừng quá, lợi ông khóc rồi. Mà mấy người đó nói, tôi với ông đâu có quan hệ gì đâu, tôi với ông cũng đâu có vợ chồng gì. Rồi mấy đứa con cũng vậy nữa, tôi với ông cũng đâu phải là cha con. Bắt đầu cái nói, tại sao con nói vậy, tại sao bà nói vậy. Thì bắt đầu mới kể, họ mới kể rằng là thật sự tiền kiếp trước đó là họ là những cái người làm công cho ổng, làm tá điền kiếp trước đó, nhiều kiếp trước nữa, tại những kiếp trước kia là ổng cũng là trưởng giả của một vùng đó, phú hộ mà. Nhưng mà người làm công, có người làm công á, và có người đó ổng giúp đỡ, có người thì ổng bóc lột. Cho nên rồi bây giờ á, trong đời này cái những người đó họ thác sanh, họ trở lại trên vô nhà ổng. Những người mà mang ơn ổng đó thì đến để trả ơn cho ổng. Thành ra mới có mấy đứa con nó có hiếu lắm. Rồi những đứa mà nó quậy phá đó thì té ra hồi trước kia đó là những anh tá điền mà ông trưởng giả này bóc lột hết sức lao động rồi. Cho nên người ta khi mà chết tức tưởi đó, cái duy nghiệp nó dắt theo, cái nó sát sanh vô nhà nó quậy. Rồi bà vợ cũng vậy nữa, là có những cái quan hệ là những cái người mà làm công hồi xưa nữa đó, là lại trả. Cái hỏi tại sao vậy, con không nhận ra cha này kia nọ. Ông chỉ nói theo cái quan niệm của ông nghĩ, nhưng mà nó nói tôi đâu có nhận, tôi đâu có quan hệ với ông đâu, tôi đến rồi bây giờ đáng lẽ là tôi phải còn báo quán ông tiếp tục nữa, hoặc giả là tôi còn phải tới là để đáp đền cái công ơn của ông. Có người có đứa nó có hiếu đó, là tại vì nó là tá điền mang ơn đó. Nhưng mà tại sao bây giờ dứt, là nó nói thẳng luôn mà. Và bà vợ cũng nói tương tự vậy đó, là tại vì nhờ thấy ông có cái nhân duyên đến với Phật pháp và có một cái sự thành tâm đối với ngài Quan Âm, cho nên cái gì chỗ đó mà cái duyên nghiệp coi như là nó được giải đó, giải. Cho nên cái đó là cái giải nghiệp. Nhưng mà mình đây mình không thấy, khi ông nghe vậy người đó, những cái quan gia trái chủ nó nói trực tiếp, ông mới biết chứ. Thì bây giờ nếu không nói thì ông cứ nói là cũng giống như mình quan niệm như nãy tôi nói đó, sao tụng kinh nhiều quá, tu tập nhiều quá, bị nghiệm nó khảo quá, cái quan niệm xấu không à, cứ nghĩ rằng cái đó là cái điều không tốt. Nhưng mà cái đó là cái giải nghiệp cho mình. Nhưng mà tại vì đó, chính ông trưởng giả đó, ông phú hộ đó, nhiều khi ông không hiểu được cái ý nghĩa đó, thầy cũng nói mà nhưng ông không thấy. Cho nên vì chỗ đó nhiều khi cái năng lực ông không có đủ sức để chịu đựng được, cho nên cuối cùng đem trả cái tượng ngày Quan Âm. Chứ nếu mà trường hợp hiểu được ý nghĩa đó, càng tu bây giờ càng gặp nghiệp đó, mình cứ đi thẳng, không có sợ gì hết. Đây là cơ hội mình trả nghiệp mà. Chứ bây giờ mình nói trả nghiệp, ai không trả nghiệp? Bởi vì là hữu thấy rằng tất cả chúng ta hiện hữu trên thế gian này đều có mục đích hết trơn á. Có khi nào quý đạo hữu có ngồi suy nghĩ tại sao mình có mặt trên cõi đời này không? Có khi nào mình nghĩ gì không? Thắc mắc tại sao? Tại sao? Có nhiều khi tôi cũng nghĩ tại sao mình có mặt trên thế gian này làm chi vậy? Tại sao? Có mình nghĩ vậy, nhưng mà Phật pháp đã giải rõ ràng, giải thích cho mình, nhưng mà tại vì mình chưa chiêm nghiệm, chưa thâm nhập theo cái ý nghĩa. Mình hiện hữu trên thế gian này, tất nhiên là mình có mục đích, có mình mới đến, chứ không có như các ngài thông dong đi chỗ khác hết. Gần như là Đức Phật, các vị Bồ Tát đã giải thoát, các ngài đâu có đến. Cho nên trong kinh nói rằng là cái cảnh địa ngục, trong kinh Địa Tạng nói rằng là cái phẩm mà đầu tiên hình như là ông Bô Độc, với mà cái cô mà cái gì đó, thiếu nữ là tiền thân của ngài Địa Tạng á, mới đi xuống kia để cứu mẹ, biết mẹ bị đọa lạc ở dưới cảnh địa ngục, thì gặp ông Bô Độc Quỷ Dương đó đang cai quản cái vùng đó. Thì cái cô hiếu nữ đó, mục nữ đó, gọi là mục nữ, cái cô đó là tiền thân của ngài Địa Tạng, mới hỏi gì chưa, thưa ngài vậy chưa, cái cảnh địa ngục đó, 18 cảnh địa ngục ở dưới đây đó, tại vì nghe ông kiếm giới thiệu cái cảnh đó, tại vì cô gái này đi xuống dưới để đi tìm mẹ, rồi sẵn đó mục kích thấy những cái cảnh địa ngục, cho nên cái nghe ông Vô Độc Quỷ Dương kia giới thiệu những cái cảnh địa ngục ghê gớm vậy, cái cô gái này, cô hiếu nữ này mới hỏi gì chưa, thưa ngài vậy chưa, rồi với cái điều kiện nào mà đến để được đến cái cảnh địa ngục đó. Thì cái gì mà Quỷ Dương Vô Độc đó nói chỉ có hai trường hợp thôi, còn ngoài ra không có ai mà có thể đến được cái cảnh địa ngục hết. Một là những người nào làm tội, mà phạm tội mà nó tương ưng với cái cảnh mà cái quả báo địa ngục đó, tự nhiên cái nghiệp nó lôi kéo xuống. Hai là vì hạnh nguyện cứu độ chúng sinh mới vô đó được thôi. Còn ngoài ra bây giờ quý Phật tử đi muốn đi xuống dưới được không? Cho mình đi xuống cũng không dám xuống nữa, phải không? Mà bây giờ cho mình xuống ai đi xuống dưới chi? Nếu mà lên trên thiên đàng hay lên trên cõi trời thì còn may ra mình lên, nhưng mà bây giờ mình muốn lên trên cõi trời mình được không? Cũng đâu được, phải tùy theo nó tương ưng với cái nghiệp của mình, mình làm cái gì nó chiêu cảm theo cái đó. Cho nên ngoài hai cái điều đó, một là do nghiệp lực lôi kéo mình xuống dưới đó, hai là do hành nguyện. Thì bây giờ trên thế gian này nè, các chư Phật và chư các ngài Bồ Tát đó, các ngài ra khỏi sinh tử luân hồi rồi, nhưng mà tại sao mình nghe nói có các vị nào thị hiện, cũng như nói Quan Âm thị hiện, hay là các vị Bồ Tát khác như ngài Văn Thù thị hiện, hay là có ngài Di Lặc thị hiện, chứ mình đâu có nói các ngài sinh vào thế gian này như mình, không có. Tại vì các ngài không còn bị sinh tử luân hồi như mình nữa. Nhưng mà tại sao các ngài có hiện hữu trên thế gian này? Là tại vì do cái hành nguyện cứu độ chúng sinh. Nếu mà các ngài không có hành nguyện thì các ngài đi luôn. Nhưng mà các vị Bồ Tát là quý Phật tử biết rồi, hành Bồ Tát là có nghĩa là lấy chúng sinh làm sự nghiệp. Tại vì Bồ Tát là chưa phải là tới một cái quả vị cuối cùng, chánh đẳng chánh giác giải thoát hoàn toàn, còn phải thành Phật. Mà bây giờ muốn thành Phật là phải làm sao? Tại trong cái tiến trình một chúng sinh bình thường như chúng ta nè, như quý Phật tử đó đang tu, muốn tu tập đó, từ chúng sinh mà lên thành Phật phải qua ba cái tiến trình. Một là tự giác, tự mình ý thức, tự mình giác ngộ, mình hiểu, rồi mình tự tu. Hai, giác tha. Có nghĩa là gì? Là làm lợi ích cho mọi người. Giác tha, giác ngộ. Giác là giác ngộ, là giúp đỡ hay là hướng dẫn. Tha là tha nhân đó, còn người khác đó. Rồi xong rồi cái tiến trình thứ ba là gồm có hai cái, tự giác và giác tha, gom lại mới gọi là giác hạnh viên mãn, thì lúc đó mới thành Phật. Mà bây giờ Bồ Tát đó, các ngài chỉ mới có tự giác, mà giác tha thì mới thôi, trong thời gian đã và đang, chưa có hoàn hảo, cho nên vì chỗ đó các ngài chưa thành Phật. Mà bây giờ các vị Bồ Tát đó, nếu mà không làm những cái công hạnh độ chúng sinh đó, thì làm sao có cơ hội thành Phật? Thành ra các ngài phải thị hiện vào thế gian này. Ngài đến đây không phải như mình, mục đích của các ngài là tại vì các ngài vì hạnh nguyện ngài đến. Còn như chúng ta đó, đâu có hạnh nguyện gì đâu. Quý Phật tử có hạnh nguyện gì không? Đây tự động mà cái nghiệp nó lôi, Nhưng mỗi lần mà khi mà mình có thể là mình sống trên thế gian này trôi lăn trong sinh tử luân hồi nhiều kiếp rồi, những kiếp trước kia mình có thể mình bị có những cái hoàn cảnh đau khổ, khi mình ra đi rồi mình muốn là đừng bao giờ sinh ra thế gian nữa, nhưng mà mình đâu có cái nguyện hay là có năng lực mà mình có thể mình quyết định được. Nhưng mà cái đó cái nghiệp nó lôi mình rồi, bây giờ mình phải trở lại thế gian này nữa. Rồi bây giờ cái trong tương lai quý Phật tử ấy, bây giờ khi mà sắp trong tương lai mình sẽ ra đi, ai cũng sẽ ra đi hết, đến đây rồi cũng đi. Rồi quý Phật tử có muốn là sinh lại không? Sinh lại cái chỗ này không? Thế gian này không? Nếu không sinh lại sao gặp nhau, muốn có cơ hội gặp bạn bè nhau nữa, đạo hữu nhau? Thì mình nói như vậy thôi chứ thật sự rồi kiếp sau cũng sinh lại nữa. Tại vì mình chưa có năng lực rồi cũng gặp nhau nữa. Nhưng mà nếu mà gặp nhau mà còn trong hoàn cảnh đó thì hoàn cảnh này nè, cùng đồng đạo, cùng bồ đề quyến thuộc, gặp nhau trong khóa học, gặp nhau quý thầy thì cái đó tốt. Mình chỉ sợ rằng là mình không có cơ hội gặp. Rồi mình đi chỗ nào đó, rồi không có Phật Pháp, cũng không có bạn đạo. Rồi lúc đó làm sao? Chí niệm mình làm sao có, nhiều khi lúc đó mình quên rồi. Rồi ai nhắc đây? Cho nên vì chỗ đó quý Phật tử nói, thường thường người xưa nói nôm na, mà tại mình chưa có thấy, có người nói rằng tại sao mình không nhớ được kiếp trước của mình. Quý Phật tử có nhớ kiếp trước của quý Phật tử không? Tôi cũng đâu có nhớ. Thành ra mình đâu có nhớ được đâu. Nếu mình nhớ, nhưng mà bây giờ mỗi người nhớ được kiếp trước của mình đó, là cái thế gian này nó lộn xộn lắm đó, loạn lắm á. Tại vì nhớ kiếp trước là ăn quán giang hồ bắt đầu là đủ thứ hết trơn rồi đó. Cho nên Đức Phật đó, ngày hôm qua tôi có nói rằng, quý đạo hữu mà tu thập thiện mong cầu lên làm chư thiên đó, nhưng mà phải suy nghĩ kỹ mới được. Nếu mà suy nghĩ không kỹ đó, lên làm chư thiên lỡ là tôi nói cái lỡ nha, lỡ kiểu mà lỡ là không hối hận á, lên làm chư thiên đó là coi chừng mất chánh niệm là sao không? Tại chư thiên có được ngũ thông, chỉ có A La Hán là đạt được lục thông, ngũ thông đó là chưa có đạt được cái thông thứ tư ở thứ sáu là của A La Hán là lậu tận thông. Chư thiên đó là bên thiện. Thiện đó, tôi nói là thiện là quý Phật tử tu thập thiện đó, thiện đó. Còn ở chư thiên đó, nó có hàng ma thiên nữa, gọi là trong kinh nó gọi là thiên ma ba tầng. Trời cho trời gì vậy chứ mà cũng có ma nữa nha. Chứ không phải dưới thế gian này có ma đâu. Quý Phật tử đây mà ma trên cõi trời đó không phải là ma thường như mình đây đâu. Quý Phật tử nào có coi phim Hồng Kông mà biết mà. Ma đạo đó nó có thần thông, trời ơi chuyên môn. Mà ma đó trong Phật Pháp cũng nói rằng là nó đợi, bây giờ nó không có lợi, nó phá mình đâu. Bí Phật tử bây giờ nó chưa. Mấy cái ma trên đó, trên cõi đó, bây giờ chỉ để cho mấy cái đệ tử của ma, của mấy ảnh đó, ở thế gian này đó, quậy mình không muốn chết rồi. Chưa khỏi cần tới mấy ảnh. Ma dưới đây là ma gì biết không? Lục dục thất tình. Nè, hỷ, nộ, ái, ố, ai, dục, lạc, thất tình. Thất tình không phải là cái người mà thất tình mà kiểu bà tình cảm kia, không phải đâu. Cái chữ thất tình là bảy cái tình gọi là phiền não. Hỷ là quan hỷ, vui vẻ đó. Nhưng mà nói ổ vui vẻ là sao mà gọi là cái buồn, cái phiền, cái quan hỷ của thế gian thôi, chứ không phải quan hỷ trong tinh thần Phật giáo mà gọi là người được an lạc. Rồi hỷ nộ, nộ là có nghĩa phẫn nộ, cũng giận, tức giận. Ái đó, ái thương yêu. Mà nói thương yêu đâu có gì đâu mà tại sao mà gọi là phiền. Chứ quý Phật tử thấy nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển là vì do chữ ái. Bấy lâu nay cứ bị cái đó nào ái, cha mẹ, vợ con, anh em, rồi chồng vợ tùm lum hết trơn đó, cái ái đó, cái ái sợi dây đó nó trói buộc chúng sinh biết bao nhiêu kiếp. Hỷ nộ ái ố, ố là ghét, ghét thương ghét cũng đó. Hỷ nộ ái ố, ai là bi ai, thương cảm mà sầu khổ. Dục là muốn. Lạc không phải là lạc theo kiểu mà là cái sự an lạc mà hạnh phúc của thế gian thôi. Tất cả cái đó là Đức Phật ngài thấy rằng tất cả đều là phiền não hết. Đó là quân số của ma. Thành ra bây giờ nó đâu có cần là ảnh ra tay. Nhưng mà chừng nào mới ảnh mới ra tay. Bây giờ quý Phật tử chưa đến giai đoạn đó. Mình chưa đến giai đoạn đó. Chừng nào mà ngồi dưới cội Bồ Đề, giống như Đức Phật đó, thấy Tự Tất Đạt Đa, ngồi dưới cội Bồ Đề, hàng phục được tất cả những cái gì của thế gian, dục lạc gì ngài cũng đã xa lìa hết rồi. Lúc đó nó xuống á, ảnh xuống á, ảnh xuống này, ảnh trận gọi như là đến là đánh một trận cuối cùng, bất phân thắng bại là coi như một sống một chết. Cho nên quý Phật tử thấy rằng Thái tử Tất Đạt Đa trong 48 ngày ngồi dưới cội Bồ Đề, rạng 48, rạng 49, cuối 48, rạng 49 là ma quỷ nó đánh. Quá trời đánh. Nhưng mà ngài là lúc đó là ngài đã là nhập vào đại định, bắt đầu hàng phục được nó. Nhưng mà ma nó khôn lắm. Nó đánh thắng được mình đó là nó bắt mình đi theo nó. Nó lôi mình theo làm là quân số nó, là đệ tử nó, là cũng như là giống là thuộc địa thuộc hạ của ảnh. Nhưng mà khi mà ảnh thua đó là ảnh thua cái ảnh giải huệ mình. Vậy á, cho nên ma khi đó nó thua Phật đó, nó nói tôi thua ông thôi. Nhưng mà tôi chưa phục, sau này tôi sẽ phá đệ tử của ông. Đức Phật nói, các ngươi phá đệ tử ta thì sao? Rồi muốn hỏi đó thôi, để coi nó phá bằng cách nào. Thì lúc đó nó nói rằng là sau này đó, tại vì ông có cái năng lực nội công thâm hậu quá, tôi phá ông không được. Bây giờ đệ tử của ông đó, trong tương lai tôi sẽ len lỏi vô hàng ngũ cái đệ tử của ông, ăn chung một mâm, ngủ chung một nhà, một chùa đó. Ví dụ ở chùa thì ngủ chung một chùa, ở nhà thì ngủ chung một nhà với quý Phật tử. Rồi có thể đi làm ăn buôn bán ở trong chùa đó thì đi khất thực, cũng đi chung trong hàng ngũ mình. Nhưng mà rồi xong cái nó nói một câu nè, nó nói thẳng, nói một cách thô á, nó sẽ, nhưng mà rồi nó sẽ tiểu tiện ở trên những cái gì của mình đang hưởng. Nó khi mình vậy á, bây giờ tôi đang nói chắc mấy ảnh đang nghe á. Gãi nghe cho mình cũng phải nói thôi, chứ không nói mình không nói hoài trong lòng mình cũng nói à. Tại vì ma quân đó mình phải đối đầu với họ thôi, tới nào mình cũng phải tới cái chỗ đó, không có ai mà không có tới đó. Đức Phật còn tới đó mà, không chỉ mình. Cho nên vì chỗ đó, lúc đó anh xen vô, anh đâu có muốn mình thành đạo. Ma nó khổ vậy đó, tại cái nghiệp của họ bắt buộc, cho họ cũng đâu có muốn, nhưng mà tại cái nghiệp rồi nó nằm vô hàng ngũ đó. Cho nên vì chỗ đó, nếu mà mình giữ được chánh niệm đó, thì nếu mà mình không có những cái niệm bất thiện đó, thì có thể mình xa lìa cái nghiệp mà nó lôi kéo mình vô trong hàng ma quân đó. Cho nên còn ma đó thì nó đối đầu với mình. Cho nên ngày xưa quý đầu ấy, khi Đức Phật thành đạo với Cô Bồ Đề, sau đó cái ngày mà thấy chúng sinh ấy, cái tâm trí đó coi như là có trên lệch, có người hiểu cao, có người hiểu thấp, có người tùm lum hết trơn, không có trình độ giống nhau. Bây giờ làm sao? Ngài thì muốn đem tất cả cái diệu pháp mà Ngài đã chứng được liền lúc đó thành Phật, Ngài thì muốn dạy cho tất cả chúng sinh liền thành như Ngài. Nhưng mà Ngài nói dạy vậy chúng sinh tiếp nhận không nổi, cho nên Ngài mới nói thôi tốt hết, nhập Niết Bàn. Lúc đó cái chư thiên thấy không được. Quý Phật tử đó, chư thiên có ngũ thông, nhớ là chỗ đó đó, mấy người nào tu tập thiện muốn là có ngũ thông cứ sanh lên đó. Nhưng mà sanh lên đó rồi là nguy hiểm lắm đó. Tôi chưa nói cái nguy hiểm đó, tại vì ngũ thông ngài Đế Thiên Đế Thích mới thấy Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, cho nên Ngài mới cấp tốc dẫn thiên binh của Ngài xuống đảnh lễ Đức Phật, xin Ngài vì thế gian, vì lòng từ bi ở lại đời, trụ lại thế gian để độ chúng sinh. Thì lúc đó cái Phật chưa có nói gì hết, cái anh ma đó anh cũng theo dõi với mà ông thấy ông chư thiên này, Ngài thấy Đức Phật có cái ý định nhập Niết Bàn rồi nó mừng lắm đó. Tại vì nếu mà Ngài ở lại thế gian này thì bóng tối nó từ từ nó ánh sáng chân lý nó xóa hết trơn, sao mọi người đều tu hết trơn rồi, cái là coi như là cái lãnh thổ của ảnh sẽ bị tan tành. Xong rồi cái tự nhiên thấy cái mấy ông chư thiên này đâu đi xuống đây thỉnh Phật trụ thế gian, mà Phật chuẩn bị trả lời là có hứa hay không. Nó sợ Ngài hứa ở lại đời đời, ở lại thế gian này là chết. Cái ảnh cũng nhảy ra, mà đó trước đó là ảnh là kẻ thù của Thái tử Tất Đạt Đa. Bây giờ anh nhảy ra, nó bạch Đức Thế Tôn, hồi nãy chiến đấu với Phật, đâu có nói đó. Nói ông là kẻ thù của tôi mà. Bây giờ bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài cũng vì lòng từ bi mà thương xót cho thế giới của chúng con. Nếu mà Ngài trụ ở lại thế gian mãi mãi, thì thế giới của chúng con đâu còn chỗ nào đâu để ở. Nó sẽ ánh sáng nó phá đi. Cho nên xin Ngài mau mau nhập Niết Bàn. Lúc đó thì quý đạo có thấy không? Lúc đó một bên chư thiên thỉnh Ngài ở thế gian, một bên thì ma quân nó thỉnh Ngài nhập Niết Bàn. Vậy lúc đó quý Phật tử nằm trong cái hoàn cảnh đó, rồi mình sẽ trả lời sao? Đối với tôi đó, tại vì tôi đâu có chưa thành Phật mà, tại chúng tôi, nhà ngươi là kẻ thù ta mà, đi chỗ khác chơi. Rồi mình hứa lại liền, hứa chư thiên ở lại thế gian, tại vì chư thiên là cái người tu. Nhưng mà đối với Phật, Ngài không trả lời gì được. Ngài trả lời như vậy đó, Đức Phật còn thiên vị. Tại sao hồi nãy sau khi mà thành đạo với Cô Bồ Đề, Ngài mới tuyên bố là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh? Thì như hôm qua tôi nói với đạo hữu đó, Phật tánh của tất cả chúng sanh không phải chỉ có trong những người thiện, những người ác cũng có Phật tánh. Con chó, con bò, con heo, con gà, con muỗi, con lăng quăng, thậm chí như những người mà đang đọa lạc vào cảnh tam đồ ác khổ địa ngục, ngạ quỷ súc sanh cũng có Phật tánh, những người ác. Thì tất nhiên là quý đạo hữu thấy trong cái quá trình mà Đức Phật đi Quần Dương chánh pháp đó, đệ tử của Ngài đâu phải là những người là toàn là xuất phát từ những cái người mà thiện không đâu. Có một cô mà chuyên môn làm gái bán ba đó, bây giờ mình gọi đó là cô dâm nữ Liên Hoa Sắc. Đó Liên Hoa Sắc đó cũng xuất phát một cái giai cấp như vậy, rồi xấu xa trong xã hội đối với trong thời bấy giờ. Rồi bây giờ có cái giai cấp thấp nè, là ông ngài là Ubali chuyên môn đi gánh phân mà ngài cũng độ. Rồi ai nữa, rồi cái ông gì vô não giết bao nhiêu người để cắt ngón tay ra treo thành cái sâu chuỗi mà tính chuẩn bị là giết mẹ rồi. Tại vì tin theo một cái pháp môn tu của Hoài Đạo, cứ nghĩ rằng là đúng cái giờ đó, ngày đó là phải đủ một cái sâu chuỗi một ngón tay, mỗi một người một ngón tay, giết bao nhiêu người đó, 100 người. Nhưng mà ngày đó ông giết là đủ 99 người. Cái ngày đó gần tới giờ, ông đi ra, ủa bữa nay không thấy ai đi ngang hết. Ông trong rừng á, rồi bây giờ cái gần tới giờ rồi, rồi bây giờ công của mình không lẽ giả tràng xe cát biển đóng. Cái ông thấy không có ai nữa thì đúng cái giờ sợ không linh. Mà ông bình thường ông có hiếu với mẹ lắm. Bây giờ vì muốn đạt mục đích, ông nói thôi bây giờ không có ai nữa thôi, còn mẹ mình, tính vô giết mẹ để cắt ngón tay. Cho nên Đức Phật ở Kỳ Viên Tịnh Xá mới quán niệm được, quán sát được cái tâm niệm của ông này. Nếu mà trường hợp ông đã giết bao nhiêu người kia, là có thể là những cái nghiệp của những cái người mà ông giết đó hồi trước nhiều đời kiếp đối với ông. Nhưng bây giờ nếu mà Ngài không đến ngày cứu ông đó, ông phạm cái tội nặng lắm, tạm ngũ nghịch. Mà tội ngũ nghịch trong Phật giáo quý Phật tử biết là đọa vào đâu? A Tỳ Địa Ngục. A Tỳ Địa Ngục là nguy hiểm. Cho nên vì chỗ đó mà Đức Phật, các ông tính vô vì thủ đoạn, vì muốn đạt đến cái mục đích thôi. Lúc đó ông quên đi cái chữ hiếu đối với mẹ, rồi giết mẹ nữa, cắt ngón tay cho đủ 100. Đức Phật thì hiện tới mới độ ổng. Thì cái lúc khi Đức Phật thì hiện tới thì ông thấy có người thế mạng cho mẹ, cho nên ông quên cái chuyện mẹ, ông rượt theo Đức Phật. Mà Đức Phật cứ đi bình thường mà ông rượt ông chạy theo hoài, mà sao chạy theo giống như là không bao giờ tới được Phật hết trơn. Cái người ông mệt quá, ông nói này cái ông kia, tại sao ông chạy ông đứng chỗ ông không đứng lại cho tôi tới đó. Nói ta đã đứng đây rồi mà, tại vì nhà ngươi cứ chạy hoài thành ra không bao giờ tới. Cái nói ông đứng sao tôi chạy không tới. Nói bây giờ ông nhà ngươi muốn được tới đó hãy luyện con dao đi. Cái ổng luyện dao, ổng nói ông, cái anh vô độc anh nói vô não nhói thôi, ông trong thâm ổng nói thôi giờ luyện con dao đi, giả bộ để cho Đức Phật đứng lại, ông tới ông chụp cổ gãy thì lúc đó thì ông sẽ giết gãy tính gì đó. Nhưng mà cái chừng ông luyện con dao xong rồi ông cũng chẳng chạy không tới nữa. Cái ông nói tại sao tôi đã luyện con dao rồi tại sao tôi cũng chạy không tới ông. Nói ta đâu có kêu nhà ngươi luyện con dao đó. Cái hỏi là con dao nào ở trong tâm ông á. Lúc đó cái ông chợt nhớ ông tại vì ông còn là một người tu tập của những pháp môn Hoài Đạo, cho nên ông cũng có trí thức, cái trí tuệ của, nhưng mà tại vì đi lạc đường thôi. Lúc đó cái ông mới tự nhiên Đức Phật nói con dao trong tâm ông, ông cái tự nhiên ông giật, tại vì Đức Phật khai thị cho ông mà, thì ông biết là lúc đó ông giác ngộ cái gì, ông quỳ xuống ông lại Đức Phật. Từ lúc đó thì Đức Phật mới tới dò đầu ổng, thì mới quá độ ổng. Lúc đó cái ổng mới được làm đệ tử của Đức Phật đó. Thì cho nên quý đạo hữu thấy đó, ở trong đệ tử của Đức Phật đủ thành phần hết. Thành ra vì chỗ đó đó, cho nên Đức Phật lúc đó đó nghe ma vương á, nó đến nó thưa như vậy. Rồi bây giờ sao? Như nãy tôi nói, cái ý của tôi, chắc cái ý của quý Phật tử cũng chọn bên đây thôi. Nhưng nếu mà Phật lúc đó mà chọn bên đây á, bên chư thiên đó, tới ngày hôm nay là Đức Phật bị mang tiếng. Nói là Phật sao mà Ngài nói ta là Phật đã thành, chúng sinh kia là Phật sẽ thành, tất cả chúng sinh nào cũng thành Phật. Tại sao bây giờ cái phân chia là bên đây người thân, người tốt và bên kia người xấu? Phật không có chia cái đó. Cho nên lúc đó rồi làm sao? Bên hai bên đều tắc bạch như vậy. Một bên thịnh ở là thế gian, chủ thế gian. Một bên thịnh nhập niết bàn. Cho nên rồi Đức Phật ngài trả lời sao? Rất là hay. Cho nên sau này rốt ruột là Đức Phật ngài đâu có bị mang tiếng. Trả lời một câu một thôi mà cả hai bên không có ai nói được ai hết. Nói tại sao Phật thương bên kia, tại sao Phật ghét bên đây, không có. Ngài nói nè, ngài không có trả lời cho chư thiên mà cũng không trả lời cho ma quân, mà ngài nói ta sẽ ở lại thế gian cho đến khi nào ta có được 7 chúng đệ tử, lúc đó ta sẽ nhập niết bàn. Cho nên quý Phật tử thấy câu trả lời rất là ngắn gọn mà giải quyết được cả hai bên. Ngài đâu không phải là nói là ở lại thế gian mãi mãi, và ngài cũng sẽ là không bao giờ là coi như là không nhập niết bàn liền, mà ngài chỉ nói là bây giờ ta ở lại thế gian này tạm thời một thời gian nào đó, ta có đệ tử, ta 7 chúng đệ tử, và lúc đó ta sẽ nhập niết bàn. Thì quả thật khi mà đệ tử của ngài có 7 chúng đệ tử như nãy tôi nói đó, tỳ kheo ni, sa di ni là 4 rồi, thức so mana là bên của bình ni có cái đó nữa, bình tăng không có, là 5 chúng xuất gia, rồi 2 chúng đệ tử tại gia ô bà tắc ô bà di đó. Lúc đó đúng thời điểm 80 tuổi cái ngày nhập niết bàn, hứa với bên ma quân là ngày nhập niết bàn, rồi hứa với chư thiên ngài ở lại thế gian nhưng mà không phải ở luôn. Cho nên một câu trả lời thôi là bên nào cũng phải không có ý kiến gì hết. Thành ra đó là chỉ có bậc trí tuệ mới làm được cái đó. Còn như bây giờ quý Phật tử thấy là mình còn trong cái vấn đề mình còn có một cái sự mà cái phân biệt. Cho nên cái gì mà đối với mình mà thuận lòng mình thì mình theo, mình thích, mình ủng hộ. Còn cái gì mà không vừa lòng mình đó, tuyệt đối phản đối. Cái đó là bản tánh chúng sinh. Còn như mình đó, thì mình không có làm được như Phật là vậy. Quý Phật tử thấy mình học hạnh của Phật là mình làm cái một phần đó đó. Ngài đã dạy cho chúng ta là ở trong một phần đó, là trong cái 10 điều tâm niệm đó, lấy ma quân làm đạo bạn. Có nhớ không, có quý Phật tử là 10 điều tâm niệm của người Phật đó, người học Phật đó, lấy ma quân làm đạo bạn. Đó, thấy không? Coi như mà quý Phật tử có làm được cái đó không? Bây giờ mình nói ma quân thì nói xa quá đi. Lấy kẻ thù mà cái mà những cái người mà mình thấy không thích trong thế gian này là bình thường nè, làm đạo bạn là đó, cái thường xuyên đó. Coi người thân, coi kẻ thù như người thân. Cái đó mà mình làm chưa được thì làm sao mình tới được cái mục đích cuối cùng mà Phật phải khuyên chúng ta phải làm vậy. Nhưng mà tại sao? Thật sự ra không phải là mình làm không được, nhưng mà tại vì mình không quán niệm theo cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ngài nói rằng là trong lực á, trong tứ phần lực. Nếu mà Phật tử sau này nếu mà có dịp mà đọc được hay là nghe quý ngài giảng, trong tứ phần lực Đức Phật nói rằng trên thế gian này người thiện nam tử là cha ta, người thiện nữ nhân là mẹ ta. Mà ngài nói chung như đó, ngài đâu có nói rằng là trên thế gian này người thiện nam tử mở hoặc vua tình phạn là cha ta, rồi hay là người thiện người tín nữ mở hoặc hoàng hậu ma gia là mẹ ta, đâu có. Ngài nói là thiện nam tử trên thế gian này là cha ta, có nghĩa là người đàn ông trên thế gian này người nam là cha ta, rồi người thiện tín nữ người nữ là mẹ ta. Thì rõ ràng là Đức Phật thấy rằng tất cả chúng sinh đều là gia đình. Nếu mà quý Phật tử không tin, đọc trong kinh Báo Hiếu Phù Mẫu Trọng Quan sắp sửa tới Du Lan, thấy không? Ngài A Nan thấy tại sao Đức Phật đi cái gặp đống xương khô quỳ xuống lại ba lại. Ngài nói ủa sao bạch Đức Thế Tôn, ngài là một vị tối thượng mà tại sao ngài phải đành quỳ xuống đống đảnh lễ đống xương khô mà đống xương đó dơ dái. Ngài A Nan chưa thấy được cái đó. Nhân đó Đức Phật mới nói kinh Báo Hiếu, nói ông không biết, ta đảnh lễ có nguyên nhân. Tại vì cha ta thấy rằng là trong đó đó, cái đống xương này có những người hồi trước kia có một kiếp làm cha của ngài, cũng có một kiếp làm mẹ của ngài. Cho nên hôm nay ta vì kính lễ bậc tiền bối đó, nhờ những gì đó mà hôm nay ta thành Phật, cho nên ta kính lễ. Đức Phật vẫn đề cao cái chữ hiếu là trên hết. Cho nên vì chỗ đó quý đạo có thấy tiền thân của Đức Phật có một tiền thân, ngài làm một vị thái tử, ngài có cái công hạnh rằng là bố thí. Câu chuyện mà tiền thân của Đức Phật mà quý Phật tử có coi, nếu mà về coi trong cái kinh Hiền Nhân hoặc là kinh Hiền Ngu á, có tiền thân của Đức Phật á, ngài làm thái tử bố thí hết vàng bạc châu báu tài sản quần áo mà gấm lụa gì của ngài, ngài đi ngài cho hết, thậm chí đến nỗi vợ con của ngài cho hết, ai xin cho. chỉ có một việc, chỉ có một điều Ngài không cho. Quý Phật tử biết điều gì không? Có ai đọc cái chỗ nghe cái câu chuyện mà tiền thân của Ngài mà qua cái câu chuyện gọi là bố thí bất nghịch ý. Lúc đó Ngài cho hết. Vợ của Ngài con chó đó mà, lúc đó Ngài chưa phải là xuất gia. Ngài bỏ cũng như là Ngài ra khỏi hoàng cung dắt vợ con đi. Rồi vợ con đúng ra là Ngài nói thôi mấy vị ở nhà, ta đi tìm đạo. Nhưng mà vợ con của Ngài là tiền thân của cô Yayudhara đó, công chúa. Tiền thân trước kia, nhưng mà cũng đi quyền đi theo chồng. Rồi bây giờ đi cái thái tử cái vị thái tử đó mới nói là nếu mà nàng muốn theo ta thì phải theo cái ý nguyện của ta. Thì cái ông ta cũng phát nguyện luôn đi theo. Rồi bây giờ chàng đi tới đâu thiếp đi tới đó, Ngài chàng muốn cái gì thiếp cũng chấp nhận. Sau này bố thí cổ cho người chư thiên giả dạng xuống là một cái người để đi xin, để coi cái nguyện của ông này có hối hận không, xin luôn hết trơn, con cũng xin luôn. Nhưng mà tới chừng có người đó xin cha mẹ không. Như vậy đó, có nhiều người nói ủa vậy ông nói là ông bố thí bất nghịch ý là cho hết mà. Ngài nói không phải là Ngài hối hận, nhưng mà cha mẹ của Ngài, Ngài đâu có khả năng, Ngài đâu có quyền chó. Cái gì mà của Ngài đó, cha mẹ đâu phải của Ngài làm ra, mà cha mẹ của Ngài là tạo ra Ngài. Mà hơn nữa trong Phật giáo nói là cái đó là phạm vô cái tội đại ngũ nghịch, đại bất hiếu. Ở trong ngũ nghịch có tội là làm giết cha giết mẹ, thì cái đó cũng giống như giết cha giết mẹ rồi, tự nhiên người ta lại xin cha mẹ cho, mà cho vậy là chẳng khác là mình bất hiếu. Cho nên có một điều thái tử Tát Đạt Đa tiền thân của Đức Phật có cái hành nguyện đó, bố thí bất nghịch ý. Bất nghịch ý là giống như là không có bất nghịch ý của người sinh, nhưng mà chỉ có một việc là không cho cha mẹ. Cho nên quý Phật tử thấy Đức Phật đề cao cái chữ hiếu. Cho nên đống xương khô ra Ngài vì thấy là những đống xương khô của những người chết đó, những chúng sinh đó là tiền thân trong nhiều đời nhiều kiếp trước có một lần làm cha mẹ của Ngài. Hôm nay Ngài kính lễ. Rồi thêm rồi cái quý Phật tử trong cái tiền thân của Đức Phật hiện kiếp mà cuối cùng đó, vì báo hiếu Ngài đã thành Phật rồi, Ngài báo hiếu cha mẹ. Có một cái mùa hè nhập hạ, giống như quý thầy vậy nè, nhập hạ trong khóa học nè, nhưng mà nhập hạ của Đức Phật hồi chưa chế với các chùa bây giờ thực hiện như Việt Nam đó, 3 tháng Đức Phật lên cung trời Đao Lợi để ăn chi thăm mẫu hậu. Phật mẫu á là hoàng hậu Ma Gia đó. Tại vì khi sanh Ngài ra là 7 ngày sau là bà đi lên trên đó là hết, cũng như là cái cũng như nhân duyên của bà hết ở dưới thế gian, bà được phước báo, bà được thác sanh. Cho nên thái tử Tất Đạt Đa đâu biết mẹ mình là ai, lúc đó mới có 7 ngày làm nhà xíu rồi. Thì bây giờ lên thăm mẹ thì bà và hoàng hậu Ma Gia đang được thác sanh trên đó, là cõi trời mà tôi nói hôm qua giới thiệu quý Phật tử đó, cả Đao Lợi đủ sức, trên đó có chư Phật chư Bồ Tát lên thăm mẹ, mục đích đó để báo hiếu. Báo hiếu thăm mẹ xong rồi đó, nhân đó đó Ngài mới thuyết ra một cái bài kinh. Quý Phật tử biết bài kinh gì không? Đúng. Kinh Địa Tạng đó, kinh Địa Tạng là do cái lúc thời gian Ngài đi lên đó thăm mẫu hậu rồi mới nói kinh Địa Tạng. Mà kinh Địa Tạng là nói về cái gì? Chữ hiếu. Ngài Địa Tạng là chữ hiếu. Ngài Địa Tạng là trong đó một nữ quan một cứu mẹ, một nữ. Rồi nãy tôi có nói đó, nó có vô độc quỷ vương á. Thì đó có liên quan chứ không phải là mình thường năm trong Phật giáo mình nghe nói chữ hiếu đại hiếu á thì mình chỉ liên tưởng tới Ngài Mục Kiền Liên thôi, tại vì nó gần gũi, tại vì trở thành một cái lễ truyền thống ở trong Phật giáo là lễ Bu Lan. Nhưng mà thực sự đó chữ hiếu đó cũng thể hiện qua trong cái kinh Địa Tạng đó. Quý Phật tử đọc kinh Địa Tạng là biết là Ngài Địa Tạng rất là hiếu, có hiếu với mẹ. Rồi nhờ cái nguyện mà phát nguyện đó cho nên Ngài trở thành Bồ Tát Địa Tạng là vậy đó. Rồi bà mẹ của Ngài Mục Kiền Liên đó, bà mẹ của tiền thân của bà mẹ của Ngài Địa Tạng đó, cũng nhờ cái nguyện lực của con của mình mà bà được thác sanh từ cái cảnh địa ngục bị đọa lạc là một đứa bé trong cái hàng nô tỳ, cũng thác sanh lên sau này trở thành một vị Bồ Tát gọi là Quang, hình như là giải thoát Bồ Tát giải thoát. Cho nên quý Phật tử thấy cái hành nguyện của các ngài Bồ Tát rất là lớn lao lắm. Thành ra gì nói như vậy để cho quý Phật tử thấy rằng là Đức Phật đó đề cao vấn đề đối với cha mẹ lắm. Rồi trong cái lúc mà Ngài thành Phật, Ngài lên đó, lên trên cung trời Đao Lợi thuyết giảng về kinh Địa Tạng để báo hiếu cho mẹ. Rồi Ngài trở về thế gian Khi vua Tịnh Phạn lâm chung trên giường bệnh, sắp sửa băng hà, ngài đích thân ngài về ngài thuyết giảng cho vua cha, độ vua cha chứng quả A La Hán trên giường bệnh lúc đó. Chứ lúc đó ông vua Tịnh Phạn chưa chứng quả, là Phật tử rồi, nhưng mà mới sơ quả Tu Đà Hoàng thôi. Nhưng mà nhờ Đức Phật lúc giờ phút cuối đó, những giờ phút lâm chung cuối cùng đó, hơi thở cuối cùng, nói pháp cái được vua Tịnh Phạn tự nhiên giác ngộ, cái tự nhiên chứng quả A La Hán trên giường bệnh. Đó cũng là một chuyện cũng gọi là kỳ tích ha, đặc biệt. Rồi xong rồi quý rồi này, cái đó là báo hiếu đó. Rồi đích thân Đức Phật lúc đó tẩn liệm cho cha mình. Thật sự thì cái công việc đó đó, để cho quân sĩ ở trong triều đình lo cũng được mà. Hay là bây giờ thậm chí giờ quân sĩ không lo, mà đệ tử của ngài thay mặt ngài lo cũng được vậy. Nhưng mà ngài không, ngài muốn đích thân tay của ngài tẩn liệm cha. Rồi xong rồi chưa, chưa đủ. Rồi khi bắt đầu khiêng cái quan tài của vua, gọi là kim quan đó, mình nói kim quan, tại vì vua mà, đem ra cái chỗ nghe để làm lễ trà tỳ thiêu, tại cái nghi thức Ấn Độ là họ thiêu không, họ không chôn. Cho nên quý Phật tử nào đi hành hương đi qua bên Ấn Độ kiếm cái nghĩa địa đó, sốt con mắt luôn, không thấy. Bên Ấn Độ không có địa ngục, không có địa, không có nghĩa địa. Bên đó là thiêu, hỏa táng hoặc là thủy táng, để nguyên cái xác thảy xuống dòng sông ni, dòng sông gì, sông Hằng. Chạy qua đó thấy ớn luôn. Thiêu đó trên đó, trên thiêu ở trên. Rồi có nhiều cái gia đình người ta nghèo quá đó, còn xương sẩu còn nguyên á, liền dưới đó. Tôi chắc quý Phật tử nào đi có biết mà, đi tới đó mình phải thăm, mình coi nghe nói, trời ơi thấy nó lên bền hết trơn, ớn luôn. Xác người, xác thú tùm lum hết trơn. Mà đặc biệt là cái dòng sông đó không có ô nhiễm. Ngộ vậy đó, không phải là không có ô nhiễm, nhưng mà khoa học thế giới người ta thấy làm lạ cái dòng, bởi vậy nói là dòng sông Hằng đó rất là linh. Đối với người Ấn Độ giáo họ rất là tin tưởng Hồi giáo, họ cả một đời của họ đó, người Ấn Độ á, dù ở xa cách mấy ngàn cây số nhưng mà cũng phải một lần đến dòng sông Hằng để cầu nguyện tắm rửa đó một lần. Nhưng mà tại sao mình thấy linh thiêng? Khoa học họ chứng minh là họ lợi, họ nghiên cứu, họ lấy, họ thấy dòng sông đó tu gì mà xác chết đủ hết trơn, gì kia diện dưới lên bền đủ thứ. Mà vậy sao họ vì nghiên cứu không có một cái vi trùng mà gây bệnh nặng? Nó cũng có vi trùng nhưng mà vi trùng thường thôi, mới đặc biệt vậy đó. Cho nên bởi vì người ta mới nói là dòng sông Hằng là dòng sông linh thiêng, họ rất là tin tưởng lắm. Thấy họ nhảy xuống họ tắm rửa tỉnh queo, rồi giặt vũ gì đó, rồi cầu nguyện ở kia giặt này tùm lum hết, gì mà nước nó đục ngâu à, nước mà dâng lên mình thấy cũng đã ớn rồi, mà vậy mà họ tin tưởng lắm. Cho nên vì chỗ đó quý vị đâu có thấy đó, cho thành ra vì chỗ đó mà khi cái đó là cái nghi thức của Ấn Độ. Cho nên Đức Phật đó lúc đó đó, ngài cũng đích thân, ngài cũng là một trong bốn người khiêng cái kim quan của vua Tịnh Phạn ra tới chỗ ngay giờ làm để trà tỳ. Quý vị Phật tử thấy không, Đức Phật còn làm cái công việc đó, hà hữu chị mình, hà hữu chị những người bây giờ không nghĩ đến cái tình cha mẹ. Quý đạo hữu mà về đọc kinh báo hiếu mà thấy trong đó, dầu cho cổng mẹ cha cả hai giai giáp dòng hòn núi Tu Di đến trăm ngàn kiếp cũng không đền được cái công ơn cha mẹ trong muôn một. Thấy không? Thành ra tại vì sao vậy? Tại vì cha mẹ mình đó, nếu mà không có cha mẹ thì làm sao có mình? Mà nếu không có mình thì làm sao mà có những vị Phật tương lai? Cho nên vì chỗ đó mà trong Phật giáo mới nói rằng là cúng dường có nghĩa chăm sóc cha mẹ giống như là cúng dường cho chư Phật. Cúng dưỡng cha mẹ là tức cúng dường cho chư Phật. Mình có hiếu với cha mẹ là có, mình có là có hiếu đối với chư Phật. Hiếu tâm tức là hiếu đạo. Cho nên vì chỗ đó, cái đó đó nó, họ có cái ý nghĩa đó. Đức Phật ngài đề cao như vậy, ngài nói rằng bây giờ mặc dầu ngài đã thành Phật, đã một trong một cái ngôi vị mà cao nhất, nhưng mà rồi được cũng vẫn nhỏ hơn cái tình của cha mẹ. Đó, cái đó thì tôi nói về cái vấn đề đó, nó có liên quan là vấn đề trong cái nghi thức hồi nãy, nói về cái gì mà nó liên quan tới mấy cái này nãy giờ tôi nói ra, đó là của là duyên nghiệp. Đó, duyên nghiệp quý Phật tử thấy không? Là tại vì mình làm cái gì là nó có một cái sự mà chưa cảm tới đó. Rồi bây giờ mình mới nói lại là hồi nãy chúng tôi nói bí độ đó, tại sao mình phải thắc mắc mà. Mình tại sao mình phải nghĩ rằng là, mình phải suy nghĩ rằng tại sao mình có hiện hữu trên cái thế gian này. Là tại vì mình đến đây có mục đích, chứ không phải là vì hạnh nguyện nha. Mục đích Tại vì mình đến đây đó là do cái nghiệp lực nó lôi mình đến. Tại vì mình vẫn còn nằm ở trong cái phạm vi nhân đạo, cho nên đến đây để làm gì? Một là trả nợ, hai là đòi nợ, phải không? Quý Phật tử nhớ coi coi cái người nào thiếu nợ cứ trả đi, hoặc là coi coi cứ nghĩ rằng là mình là ông chủ nợ đi đòi. Nhưng mà nói gì chứ, bây giờ có trả thì chừng nào mới xong, rồi bây giờ có đòi tới chừng nào mới xong, thôi tốt hết, bỏ hết, bỏ hết như vậy nó khỏe, phải không? Chứ bây giờ quý Phật tử thấy như hôm qua tôi nói đó, cả cuộc đời khi sinh ra hai bàn tay trắng được rồi, bắt đầu trong cái khoảng thời gian khoảng giữa nè, xây dựng đủ thứ hết trơn, trong đó tạo nghiệp lên, xây dựng cơ đồ, xây dựng sự nghiệp công danh, trong đó tạo biết bao nhiêu nghiệp, nhưng rốt cuộc có mang theo đâu, mang theo cái của cải vật chất ở đâu. Nhưng mà đưa không ngờ cái của cải vật chất phải bỏ lại thế gian này cho vợ con, cho bao nhiêu làng xóm, cho bao nhiêu người có thể nè, của đâu phải của mình. Thứ nhất là của sau khi mình chết đó, là vợ con hưởng, hay là chồng con hưởng, hay là bắt đầu thân bằng quyến thuộc hưởng. Rồi thứ hai đó, nếu mình còn sống, cướp, ăn cướp á, anh nó lợi nó cũng cướp mình. Có nhiều cái trường hợp mà có nhiều người giàu có này cũng bị cướp đó mà, cướp rồi chưa, không những là cướp tài sản mà còn khi cướp luôn tính mạng mình nữa. Rồi tại vì mình giàu quá. Rồi thứ ba nữa đó, của nhà cháy, thiên tai bạo lụt, không có tự thấy đâu. Những cơn sóng thần á, đánh qua một cái là không còn một cái gì hết trơn. Bên cách đây mấy năm 2011 ở bên Nhật Bản đó mà, không còn một cái gì hết trơn, tan tành hết, sự nghiệp không còn, cái đó là trắng tay. Rồi thứ tư đó là của quan vua, hồi xưa là nói là vua quan, nhưng bây giờ là của cán bộ, cướp đất, khiêu kiện gì tùm lum ở Việt Nam đó, cướp trắng tay của người ta. Cho nên vì chỗ đó thật sự cái gì, những cái đó cũng không bao giờ tồn tại mà không bảo đảm, mà cái đó có thể là nhiều khi những cái đó mình tạo ra bằng cái nghiệp lực của mình, nhưng mà mình cũng phải bỏ lại. Như hôm qua chúng tôi cũng nói, chỉ đem theo một trong hai việc thôi, thiện giả, cái nghiệp đó, cái nghiệp. Tại vì trong khi mình tạo dựng cái đó ra, có thể mình làm nghiệp thiện cũng có thể là làm nghiệp ác cũng có, cái lôi mình trở lại đây. Hoặc là mình thiếu nợ thì bây giờ mình phải đòi, hoặc là bây giờ mình là mình trả, hoặc là bây giờ mình là ông chủ, mình người ta thiếu mình. Nhưng mà nếu mà mình là người Phật tử, mình được ý nghĩa đó, mình hiểu được ý nghĩa đó, mình có thiếu nợ người ta thì mình nguyện sẽ trả. Nếu mà người đó, cái người chủ nợ đó may mắn là đồng tu với mình, thì khi mình có thể mình nhận ra được đó, thì mình cái người kia hy vọng rằng là họ sẽ hiểu được, họ sẽ buông bỏ hết. Nhưng mà sợ rằng không có những người đó, không phải là bạn tu, những người ở ngoài, người chưa hiểu đạo, người ta lại đòi mình. Rồi bây giờ mình nói tôi đâu có thiếu đâu, tại sao có nhiều người đó đi đường đó, tại sao biết bao nhiêu cái chiếc xe chạy, tại sao có chiếc xe kia bị đụng thôi, hoặc là trên một cái chiếc xe mà bị lật, mà tại sao trên chiếc xe đó bao nhiêu người chết chỉ có một người còn sống. Cho nên gọi là nếu mà nhiều người mà cùng gặp một cái hoạn nạn đó, thì trong tinh thần Phật giáo gọi là cộng nghiệp, chết hết trơn. Chiếc máy bay của Malaysia đó rớt xuống, bị bắn á, rớt xuống không còn cái gì hết, còn cộng nghiệp. Nhưng mà còn cái trường hợp tôi nói là khi vượt biên, trên tàu chết hết, có câu chuyện đó có thật. Coi như là hàng đêm á, người ta trên biển cả đang lên đên, ai cũng nghe dân dẫn nói rằng là phải bắt con nhỏ đó, tại vì nó có mười mấy tuổi à, dục nó xuống biển, ai cũng nghe hết trơn đó, tàu mới được đi. Cứ tại vì cái sóng lên sóng gió hoài đó, mà tàu không đi tới được, cứ nằm chỗ cứ vòng 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 mà mấy ngày liên tiếp gì đó. Câu chuyện đó khi mà tôi qua Thái Lan tôi nghe kể lại đó, không phải chuyến tàu của tôi. Chuyến tàu của tôi thì tôi phải chụp mục đích rồi, mà nếu có chuyến tàu của tôi chắc là tôi cũng mất mạng luôn. Tại sao biết không quý đầu hướng, ai cũng nghe gì đó, mà đứa bé đó đó nó đi với gia đình, rồi bây giờ làm sao, ai cũng nghe vậy, cái bây giờ mà kêu đích tên nó luôn đó chứ. Rồi giờ tàu khi bị sự cố, cứ nằm chỗ mà bị sóng gió mà muốn chìm luôn đó, mà họ sẽ nghe dân dẫn vậy đó, người ta sợ quá, thôi bây giờ quyết định là phải bắt nó thôi, sợ nó là cũng như là nó xui xẻo, đứa người ta tin mê tín vậy đó. Rồi gia đình nó cũng nghe vậy, nghe chứng kiến trong cái phái đoàn đi chung mà, Rồi bây giờ sao vậy? Tôi cũng phải đành chịu, nhưng mà thấy cũng tội nghiệp nó, có mình nó, nhưng mà không phải vì một đứa, một người mà để cho mấy người kia phải bị dính líu. Thế giờ đó, mặc dầu quyết định, rồi khóc than gì kia, bên gia đình cũng vậy, nhưng trên tàu người ta đông người, ta quyết định, ta có cái ý kiến chung hết, là phải liền nó xuống biển. Liền xuống biển, bây giờ đó, liền nó xuống đó, thì cũng tội nghiệp nó, cho nó có một cái phao. Liền nó cả cho chết sống. Có thể là vì bỏ một người mà cứu nhiều người, thí dụ gì đây. Họ nghĩ vậy đó. Thân nhân của họ cũng phải đành gạt lệ, cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì đa số tập thể người ta quyết định. Chứ bây giờ nếu mà trong đó có mình nữa, thôi phải hy sinh đứa con, đứa cháu của mình. Liền nó xuống, cho nó khóc quá, cho nó cũng phải bám cái đó. Lên đền không biết nó sống chết như thế nào. Mấy ngày sau, thì tàu nó trôi lên đền. Không ngờ gặp một trận bão, nguyên chiếc tàu nó chìm, chết hết. Con mình nhỏ đã sống. Mấy ngày sau, được tàu vớt. Cho nên, cho nó quý Phật tử đó, cái đó gọi là biệt nghiệp. Biệt nghiệp là cái đứa bé này nó không có chết, nó không có được, nó không có bị cái mạng số, cái duyên số, cái nghi nghiệp nó chết như nhiều người kia. Cho nên nó còn sống, còn trên tàu chết hết, chìm mà nó mới đặc biệt. Cho nên quý Phật tử đấy, cho nên cái vấn đề mà biệt nghiệp hay cộng nghiệp đó khó mà lường trước lắm, khó mà định trước lắm. Còn như chúng ta thì bây giờ thật sự chúng ta cũng không biết là mình có biệt nghiệp hay mà cộng nghiệp có hết chăng á. Bây giờ quý Phật tử đang cộng nghiệp nè. Cộng nghiệp sao không? Cộng nghiệp cùng tu trong một đạo tràng, cùng có ý niệm, cùng có một cái lý tưởng, đó là cộng nghiệp. Rồi còn như bài biệt nghiệp của quý Phật tử riêng, mỗi người có một cuộc sống riêng. Sau khi khóa học về thì có sự sinh hoạt mỗi ngày thường nhật đó, thì mỗi người hoàn cảnh khác nhau, đó là biệt nghiệp. Cái còn như chúng ta tu học đây là chung, đó là mình nói là để cho quý Phật tử thấy rằng là cái ý nghĩa là cộng nghiệp và biệt nghiệp là vậy đó. Cái gì mà chung là gọi là cộng, cái gì mà biệt duyên là gọi là biệt. Thành ra cái vấn đề mà tu tập với chúng ta đó, mình phải cẩn thận dữ lắm. Nếu mà trường hợp, nếu như tôi nói rằng là bây giờ đó, mình không biết mình là trả nợ hay thiếu nợ, hay là chủ nợ, nhưng mà giờ mình cứ nguyện, mình có nợ gì với chúng sinh đó, xin nguyện hóa giải hết. Hoặc là mình có thể mình là cái người chủ nợ, thì mình quan hỷ mình bỏ hết. Mình đâu biết được không, mình cứ nói gì đi. Rồi nếu mà lỡ mà mình có là cái người thiếu, thì bây giờ mình xin nguyện đem tất cả công đức mình tu tập để mình hóa giải. Hóa giải những cái ân oán đó. Thật sự đó, quý Phật tử thấy là trên thế gian á, người ta có cái, trong nhân gian người ta có cái câu là quan gia. Thường thường ở quan gia người ta dùng làm sao? Quan gia trái chủ. Nhưng mà họ nghĩ quan gia là xấu phải không? Nhưng không có. Quan gia không có xấu. Quan gia cái họ cứ nghĩ là cái gì nó xấu, tốt, cái gì mà nó tính cách là nó nghịch lại với mình. Nhưng trong quan gia nó có thiện và ác. Bây giờ những người trợ lực cho mình thiền hữu trí thức cũng gọi là quan gia. Cái quan đó, cái quan gia đó là họ là có cái, về cái nghiệp của họ là họ có ân với mình, ân nghĩa với mình, họ đến tới giúp đỡ mình, cũng gọi là quan gia. Chứ không phải là những kẻ thù hay những người mà đối nghịch với mình mới gọi là quan gia. Cho nên nếu mình nói về cho quý Phật tử đây nè, trong thế gian người ta có câu, con là nợ, nhưng mà vợ đó còn phải mở quạt là chồng nữa. Chứ mình nói vợ không rồi bên kia người ta nói, không lẽ chồng không có. Là quan gia nữa, thì cũng là quan gia. Con là nợ, vợ hay chồng là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Thấy không? Cho nên dựa chỗ đó. Hay là cái câu nữa, phi quan gia, bất thành phu phụ. Có nghĩa là không phải quan gia không bao giờ trở thành vợ chồng. Phi cụ thù, bất thành phu tử. Không phải là cái thù không bao giờ là cha con. Thành ra con cái là nợ là vậy đó. Nhưng mà nãy tôi kể câu chuyện trưởng lão kén, trưởng giả kén rễ đó, trong đó đâu phải những đứa con nào nó cũng ngủ nghịch thì nó đến nó phá ông trưởng giả đâu. Cũng có nhiều đứa nó có đến nó báo hiếu lắm. Thành ra vì chỗ đó tất cả đều là quan gia hết. Thành ra bây giờ mình nghĩ là mình không biết là mình là cái người thiếu hay là cái người chủ. Nhưng mà mình hiểu được đạo pháp Đức Phật đã dạy thì bây giờ mình cởi mở hết. Quý Phật tử dám làm đó không? Thế có làm liền thế. Nhưng mà cái đó là tại vì mình thấy rằng mình mơ có thể là mình nghĩ rằng là cái đó của những cái quan hệ trong những đời kiếp trước. Nhưng mà đời kiếp này nè, nếu mà quý vị đó đang là chủ nợ cho người ta vay tiền mượn tùm đó, nó dám cho không? Cái đó chắc không dám rồi. Cái đó nói trời ơi thiếu nợ phải đòi chứ. Còn cái này cái mình nghĩ rằng cái tiền kiếp kia là nó mình có thể mình không nhớ hoặc là mình mường tượng thôi. Mình có thể mình quan hỷ, nhưng mà cái gì mà đang hiện hữu nè, nhiều khi mình không buông, mình không dung buông. Những cái người đang thiếu nợ thì mừng lắm, tại vì cái nói xù cái là khỏe cho mình khỏi trả. Nhưng mà mình là chủ rồi sao? Bây giờ rõ quý Phật tử có, tôi không biết, có thể là có người làm chủ nợ đó, cho người ta vay tiền, cho người ta vay mượn cái gì cũng không phải là chỉ tiền không, những cái khác nữa. Rồi bây giờ dám không? Dám cho hết không? Không, bây giờ không có cho, nhưng mà nửa chết cũng đâu có đem theo. Phải không? Bây giờ cứ cho đi. Cho, cho đó chưa đủ nữa. Bởi quý Phật tử đó, cho người ta vay mượn bấy lâu nay rồi. Thậm chí trong tinh thần Phật giáo còn nói rằng là quý Phật tử khuyên chúng ta còn cho nữa bằng cách là bố thí cúng dường, làm chuyện từ thiện, đó là cho nó gì nữa.